Xin mời hội thánh đồng đứng lên. Tôi xin tuyên đọc lời của Chúa trong sách Philip. Đoạn 2 từ câu 12. Đoạn 1 từ câu 12 cho tới câu 19. Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo tin lành. Đến nỗi chốn công đường và các nơi khác đều rõ tôi vì đấng Christ mà chịu xiềng xích. Phần nhiều trong anh em nhân tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong đấng Christ, dám truyền đạo Đức Chúa Trời chẳng sợ hãi chi. Thật có một đôi người vì lòng ganh tị và cãi lẫy mà rao truyền đấng Christ, nhưng cũng có kẻ lấy ý tốt mà rao truyền. Những người này làm bởi lòng yêu mến, biết rằng tôi được lập lên để binh vực đạo tin lành. Còn những người kia vì ý phe đảng suy dục, có lòng rao truyền đấng Christ cách không ngay thật. Tưởng thêm khổ não cho sự xiềng xích tôi. Xong có hề gì, dẫu thế nào đi nữa, hoặc làm bộ, hoặc thật thà, đấng Christ cũng được rao truyền. Ấy vì đó tôi đương mừng rỡ và sẽ còn mừng rỡ nữa. Vì tôi biết rằng nhờ anh em cầu nguyện và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Giêsu Christ giúp đỡ, thì điều này sẽ trở làm ích cho sự rỗi tôi. Amen. Xin mời hội thánh đồng an tọa.
Kính thưa hội thánh, trong tháng vừa qua chúng ta học trong thư tín Philip, Phaolô gửi cho người Philip, cái bài đầu tiên nói về hội thánh khỏe mạnh như thế nào. Hội thánh khỏe mạnh thì cần 5 điều, nhưng mà tôi chỉ muốn hội thánh chúng ta chú ý 2 điều. Hội thánh khỏe mạnh phải chú trọng cái thế hệ kế tiếp. Và nó tạ ơn Chúa, ngày hôm qua sau khi cầu nguyện thì các anh chị em đã đến cầu nguyện cho cái phòng thiếu nhi. Để rồi cái phòng thiếu nhi trong tương lai các em càng ngày càng đông, và chúng ta phải để ý tới cái thế hệ đó. Có những điều cần phải tu sửa trong cái phòng thiếu nhi, trong cái vấn đề học tập, huấn luyện, cũng như vấn đề an toàn. Và điều thứ hai, hội thánh khỏe mạnh, cái điều thứ năm là hội thánh phải có sự vui mừng và bình an. Tạ ơn Chúa, hội thánh có sự vui mừng và bình an. Sáng hôm nay khi tôi gặp ông Phú Sơn thì tôi nói tôi cảm ơn ông. Tại vì cách đây 3 tuần ông Phú Sơn hỏi mục sư Sơn ra sao, tôi nói tôi vẫn bình thường, không có sao cả. Nhưng mà cái lời thăm hỏi làm tôi lên tinh thần. Tại vì quý ông bà anh chị em biết, vào tuần lễ đầu tiên của tháng 7 thì hội thánh có tuần lễ đầu tiên và cái tuần lễ thứ hai hội thánh có 2 người xâm nhập vào trong hội thánh của chúng ta ở đây và đe dọa. Và quý vị biết đe dọa ai trước? Đe dọa mục sư. Tạ ơn Chúa, khi mà các anh em họp lại với nhau thì phải suy nghĩ, hội thánh muốn được sự vui mừng và bình an thì cái vấn đề an ninh trật tự, security, phải lên hàng đầu. Và tạ ơn Chúa, có nói chuyện với ông trưởng ban an ninh trật tự của hội thánh, và cái sau đó đề nghị là phải có người security. Tới giờ phút này tôi mới kể này, tại vì khi mà có những cái vấn nạn xảy ra mà nếu mà không có chương trình để mà đề phòng thì nói ra làm chi, con cái Chúa sẽ hỗn loạn cả lên. Và tạ ơn Chúa, chỉ trong vòng 1-2 tuần lễ, quý ông bà anh chị em thấy có ông cảnh sát an ninh trật tự ở trước hội thánh của chúng ta. Đó là chúng ta cần để mà prevention, có nghĩa là phòng ngừa trước khi nó xảy ra. Tạ ơn Chúa. Nhưng mà cũng trong cái ngày đó thì tạ ơn Chúa, có Ray đây và Gerald họp lại với nhau, đề nghị có thêm một cái security device nữa. Thì cái này tôi đã cho cái sample ông trưởng ban an ninh trật tự là với là chị trưởng trưởng ban cao niên có một cái đây. Thì vấn đề security, tại vì ông Ray với là Cheryl nói cũng có lý, tới lúc mà la lên thì đâu có ai nghe. Chạy. Đó. Thì bây giờ mình có ông cảnh sát, và đồng thời những cái ban ngành thì sẽ có những cái device như thế này. Khi mà hét không được đó thì những cái tiếng này là những cái tiếng báo động.
Cảm ơn Chúa, Ray cùng như họp lại với tôi và mua tặng cho hội thánh 10 cái. Ông trưởng ban an ninh trật tự thì cái bữa đầu tiên khi họp lại mà bàn về cái vấn đề an ninh trật tự, có ông cảnh sát mà hiện diện đó để mà phòng hờ người ta thấy người ta chạy trước. Và đồng thời ông trưởng ban an ninh trật tự là ông Dương Chí Thiện cũng có cái này từ hồi cái tuần lễ đầu tiên, và chị Hương. Nhưng mà từ từ các ban ngành hay là các em thiếu nhi hay là những cái người chịu trách nhiệm, mà đến khi mà có chuyện gì xảy ra mà kéo con cái đó, mà la không được kéo con cái thì nó cũng bà con biết. Nhưng mà còn hơn thế nữa, cái tuần lễ vừa qua thì Omni Company tới check lại hệ thống báo động của nhà thờ mình. Intercom nếu mà kéo một cái là nó hú. Và từ từ sẽ có những cái như quý ông bà cho em chuẩn bị tinh thần trước, ví dụ như fire evacuation, emergency evacuation, thì xảy ra thì di tản như thế nào. Chứ không thôi các cụ lớn tuổi thường thường khi mà những cái gì nó xảy ra thì thường thường đạp lên nhau mà bị thương tích. Nhưng mà chúng ta cần phải có những cái sự tập dượt như vậy. Và cái tuần vừa qua thì Omni Company tới để mà xét lại cái hệ thống của hội thánh chúng ta, cũng có những cái điều chúng ta khiếm khuyết, nhưng mà cứ cầu nguyện Chúa từ từ làm. Và cầu nguyện Chúa sang năm thì cái hệ thống về an ninh trật tự là chúng ta phải chuyển qua về coi như là đề phòng, còn hơn chờ cái chuyện xảy ra. Cũng giống như nhà bị vô ăn trộm rồi mới gắn alarm thì nó kỳ lắm. Thành ra chúng ta phải chuẩn bị như vậy. Quý ông bà anh chị em biết, 2-3 nhà thờ ở Houston đây, mà ngay cả nhà thờ Việt Nam cũng bị vô có những cái vấn đề xảy ra. Nhưng mà tạ ơn Chúa, hội thánh chúng ta Chúa vẫn gìn giữ. Tôi mới review lại cái report cũng như camera, thì những cái mà defense mà chúng ta đặt in place có trong hội thánh chúng ta thì rất là tốt lành. Quý ông bà anh chị em tiếp tục cầu nguyện, bởi vì khi hội thánh, khi thờ phượng Chúa hay là sinh hoạt bất cứ giờ phút nào trong hội thánh, từ thứ hai cho tới ngày chủ nhật, cái sự an ninh trật tự, cái sự bình an và vui mừng phải có trong hội thánh. Quý ông bà anh chị em nhớ cầu nguyện cho. Thành ra khi mà ông Phước Sơn tới hỏi tôi, ông Phước Sơn có sao không, thì tôi phải có một cái hệ thống, hay là một cái chương trình, hay là một cái kế hoạch, một cái tactical hay là một cái strategic in place, rồi lúc đó mới có thể truyền bá cho hội thánh hay là nói chuyện cho hội thánh được. Và nếu chưa có gì mà nói ra cái bà con sợ nhiều người cũng nói tôi khoan nói, nhưng mà bữa nay tôi nghĩ là cái hệ thống của nhà thờ rất là tốt lành. Và quý ông bà anh chị em thì thấy trong lúc mà tạm thời thì người cảnh sát ở bên trong và đi bộ bên ngoài, nhưng mà đang nghiên cứu là phải có một cái xe cảnh sát chúng ta chịu trách nhiệm bên trong và cái người cảnh sát trách nhiệm bên ngoài, và đồng thời lái xe vòng vòng để mà cái parking mình cũng phải an toàn nữa. Và khi kẻ gian mà tới thấy có xe cảnh sát thì sợ chạy trước chứ không có chờ tới đi vô tới bên trong, mà vô tuốt ngay đây ngồi kế bên ông mục sư nói tôi có súng, là cái chuyện đó không thể nào xảy ra được nữa. Trong vào cái tháng 7 xảy ra 2 lần, mà nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa gìn giữ. Dù rằng là các con cái Chúa nói với tôi thì nếu mà ông sư Sơn có chết thì cũng về thiên đàng được sự sống đời đời, có gì đâu lo. Nhưng mà tôi không phải lo về vấn đề đó, tôi lo là Chúa còn phải cho sống để mình phải là cái người chứng nhân đó. Và Chúa dùng hội thánh trong cái chương trình lớn và đặc biệt của Chúa để danh Chúa được cả sáng. Thành ra cái hoàn cảnh, kính thưa quý ông bà anh chị em, cái hoàn cảnh thường xảy đến mà không có định trước được. Nhưng mà Chúa cho cái hoàn cảnh xảy đến để chúng ta thấy được cái chương trình của Chúa. Tại sao mọi sự lại xảy ra? Mà nếu chúng ta không có nhận thức được điều này đó, thì đôi khi chúng ta ngã lòng, chúng ta bị gục ngã, bị bái trần trong cái chương trình mà Chúa đặt để cho hội thánh của mình, của Ngài, hay là cho cái cuộc đời của chúng ta. Thành ra cái sự trưởng thành của một người có thể được nhìn thấy qua cái việc người này xử lý với cái việc xảy ra như thế nào.
xử lý về việc xảy ra như thế nào. Và những cái điều này ảnh hưởng đến một người đó, khi mà cái hoàn cảnh nó xảy đến, nó ảnh hưởng trong cái tâm tí trí của cái người đó, có thể là nhẹ nhưng mà có thể rất là nặng nề. Nhưng mà quý ông bà anh chị em ơi, một điều mà một người tín đồ cần phải làm, phải học cách sống trên cái hoàn cảnh để mà tiếp tục làm nhân chứng vững vàng, mạnh mẽ và trưởng thành cho Chúa Giêsu Christ. Đây là cái đoạn kinh văn Philip đoạn 1 từ câu 12 tới câu 19 dạy dỗ chúng ta. Như vậy dấu hiệu của người chứng nhân trưởng thành là như thế nào? Người đó thứ nhất, chia sẻ phúc âm trong bất cứ hoàn cảnh nào. Người đó không có ganh tị, cũng không mong muốn được tuyên dương hay là uy danh. Chúng ta sẽ học trong qua Phao-lô. Và người đó phải có sự đảm bảo về một cái kết cuộc vui mừng, bởi vì người đó biết rằng sẽ được cứu rỗi. Chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là tuyệt vời. Lời của Chúa dạy dỗ chúng con những cái bài học để giúp chúng con trưởng thành, nhất là người chứng nhân trưởng thành. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con, dùng môi miệng con để rao truyền lời của Chúa, lẽ thật trong lời của Ngài và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và làm theo lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa Phao-lô nhắc nhở như thế này. Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm cho sự tấn tới cho đạo tin lành. Đến nội chúng công đường và các nơi khác đều rõ tôi vì Đấng Christ mà chịu xiềng xích. Phần nhiều trong anh em nhân tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong Đấng Christ, dám truyền đạo Đức Chúa Trời chẳng sợ hãi gì. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Phao-lô đối diện với cái hoàn cảnh rất là đen tối. Ông là một tù nhân ở thành phố La Mã. Cái hoàn cảnh đen tối là giống như cứ nhìn chằm chằm vào ông, ngay nơi cái mặt của ông. Ông có thể tránh được. Phao-lô, ông phải chờ đợi để mà xuất hiện tới cái tòa án tối cao tại Rome. Ông đang phải đối mặt với cái phiên tòa trước đại đế Nero. Nhưng mà ông vô tội. Ông không có làm gì, nhưng mà ông vẫn bị bắt bỏ tù. Tuy nhiên ông phải ở trong tù, và Kinh Thánh ghi chép là ông ở trong tù tới 2 năm. Chờ đợi sự xuất hiện các công tố viên người Do Thái với những cáo buộc ác ý của họ. Nhiều người nói Phao-lô lúc ở trong tù cũng có đặc quyền chứ. Vâng, ông có cái đặc quyền. Ông được cái đặc quyền có thể được bạn bè hay là những người tín đồ tới thăm viếng ông. Nhưng mà những cái đặc quyền này không có đáng kể, bởi vì cái sự đau khổ, cái khổ nạn ông phải chịu đựng kéo dài tới 2 năm. Cái áp lực đè lên đầu những cái người chờ đợi cái phiên tòa để mà xác định rằng là ông sẽ sống hay là ông sẽ chết. Quý ông bà anh chị em, đôi khi chúng ta chờ, ví dụ như chồng chờ vợ, hay là người chờ người yêu của mình, hay là một chàng thanh niên chờ người yêu của mình, chờ 5 phút thấy nó dài gì đâu, mà quá dài. Huống chi cái gánh nặng, cái khổ nạn của Phao-lô ở trong tù chờ tới 2 năm mà không biết rằng cái kết cuộc đó là sẽ sống hay là sẽ chết. Nhưng mà lưu ý một điều quý ông bà anh chị em ơi. Thứ nhất, ông Phao-lô ông không có cào nhào, không có cằn nhằn, phàn nàn gì cả. Nếu quý ông bà anh chị em đọc lại trong Kinh Thánh đi, ông không có hỏi Chúa tại sao cái vấn đề này nó xảy ra cho con. Ông không có hỏi, ông không có rên rỉ, ông không có than vãn, ông có tuyệt vọng, ông có nhã lòng. Tiếng Anh nói là he not fall apart. Và cái điều quan trọng vô cùng, ông không có trách móc Chúa. Ông có trách móc Chúa và ông không mất cái niềm tin. Phao-lô dùng cái hoàn cảnh đen tối của mình để truyền bá phúc âm. Phao-lô sử dụng hoàn cảnh để truyền bá phúc âm bởi vì Phao-lô không có xem mình là tù nhân của người La Mã, không có xem mình là tù nhân của đại đế Nero, nhưng mà ông xem ông là tù nhân của Chúa Giêsu Christ. Ông không có xem mình là nạn nhân trong cái hoàn cảnh. Trong Công vụ Sứ đồ đoạn 28 câu 10 thì Phao-lô nói là tôi mang lấy xiềng này, mà ông nói trong cái sự vui mừng. Trong Ê-phê-sô đoạn 6 ông tự gọi tôi là sứ giả trong xiềng xích. Có nghĩa là trong cái hoạn nạn ở trong tù đó, bị xiềng xích đó, mà ông nói tôi là sứ giả. Tiếng Anh nói là tôi là ambassador trong xiềng xích in chain. Thành ra cái chữ xiềng xích, nếu mà quý ông bà anh chị em nghiên cứu đó, cái chữ halusis có nghĩa là cái sợi dây xích ngắn như thế này. Và cái sợi dây xích đó nó cột, hay là nó thắt vào, hay là nó cột vào, hay là nó cầm vào trong cái tay người tù nhân với cái người lính La Mã. Quý ông bà anh chị em cứ tưởng tượng là ngày và đêm cái tay của ông này bị cột với cái tay của người lính. Thì rồi sau đó khi mà đổi ca thì lại trói cái tay của mình trong cái xích đó với cái người lính đó. Trong cái thời gian đó thì ông làm cái gì? Ông cầu nguyện Chúa, cảm ơn Chúa. Rồi sao ông làm gì nữa? Ông làm chứng cho cái người lính đó. Ông làm chứng cho cái người lính đó. Kinh Thánh không có ghi lại là có bao nhiêu người ông làm chứng Thiên Chúa, không có ghi lại. Ê-phê-sô thì nói là Chúa ban cho tôi tự do mọi bề để bày tỏ lẽ mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Và cái câu Kinh Thánh mà hồi nãy chúng ta đọc được đó, thì là cái đạo của Chúa đã được qua những người lính canh trong cung điện và mọi nơi khác. Cho những người lính canh tại La Mã trong cung điện và mọi nơi khác, đó lời của Chúa ghi chép lại như vậy. Ta đã dù rằng ở trong tù, nhưng mà đạo của Chúa được lan tràn qua những cái người lính, mà người lính thiện chiến. Và lúc đó, nếu quý ông bà, anh chị em nghiên cứu, thì những người lính này là những người lính tốt nhất của người La Mã. Có 160.000 người lính được huấn luyện một cách kỹ lưỡng để bảo vệ hoàng cung, hay là bảo vệ cái thành La Mã lúc đó. Nhưng mà những người lính này bị xích vào cổ tay của Phao-lô ngày lẫn đêm, thay phiên nhau trong vòng 2 năm đó. Ta nói những người lính này là những người được Phao-lô chia sẻ phúc âm và tin nhận Chúa. Và chính những người lính này đã đi nói về phúc âm cho những người khác trong cung thành, trong cung điện hay các nơi khác. Quý ông bà, anh chị em và tôi học được cái bài học Phao-lô bị giam cầm, hay là ở trong cái hoàn cảnh vô cùng đen tối đó, nhưng mà ông vẫn đứng vững vàng cho Chúa Giê-xu. Phúc âm của Chúa, hay là tin lành cứu rỗi của Chúa Giê-xu Christ vẫn được truyền bá, được rao giảng đến nỗi Kinh Thánh nói là trong cung thành người ta trò chuyện. Nếu chúng ta đọc lại cái câu đó, giúp tôi tấn tới trong đạo tin lành đến nỗi chốn công đường và các nơi khác đều rõ tôi vì Đấng Christ mà chịu xiềng xích. Có nghĩa là trong cái cung điện của vua lúc đó, người ta nói chuyện về ông Phao-lô bị xiềng xích, mà ông vẫn nói về Chúa Giê-xu Christ. Rồi mọi nơi, có thể là ngoài đường xá, chúng ta không biết được, nói mọi nơi, đi ra ngoài là nghe người ta nói về Phao-lô, dù trong xiềng xích cũng nói về tin lành cứu rỗi của Chúa Giê-xu Christ. Quý ông bà anh chị em ra ngoài đường bây giờ, người ta nói gì về hội thánh West Houston? Hay là ra ngoài đường người ta nói gì về cá nhân của quý ông bà anh chị em? Hay là trong gia đình mình cũng vậy, có nói về Chúa Giê-xu Christ trong công sở mình không? Để người ta biết chúng ta là người tin Chúa, chúng ta là người có sự cứu rỗi. Như vậy cái bài học áp dụng cho chúng ta, bài học gì? Theo Phao-lô chúng ta học được: đừng bao giờ để hoàn cảnh khiến chúng ta thất vọng, đừng bao giờ để hoàn cảnh làm mất đi lời chứng cá nhân, và đừng bao giờ để hoàn cảnh làm mất đi cái lời chứng hay làm chứng về Chúa Giê-xu Christ. Chúa đặt để cái hoàn cảnh trong cái cuộc đời quý ông bà anh chị em, mỗi người đều khác nhau. Nhưng qua cái bài học của Phao-lô là chúng ta đừng có để cái hoàn cảnh đó làm chúng ta thất vọng rồi không có thể chia sẻ phúc âm được. Có nhiều cái lý cớ cản trở chúng ta để nói lên cái niềm tin của mình. Quý ông bà anh chị em phải cầu nguyện Chúa để nhận diện được cái lý cớ đó là lý cớ gì, mà cầu nguyện Chúa để Chúa giải quyết, cầu nguyện Chúa để Thánh Linh lấy ra những cái điều đó. Cái hoàn cảnh quý ông bà anh chị em ơi, tôi biết có thể bị bắt bớ tin Chúa trong gia đình. Tôi sinh ra lớn lên trong cái gia đình Phật giáo 14 đời, 13, 14 đời. Tôi là con trai trưởng nam, cháu đích tôn, người đầu tiên tin Chúa trong gia đình. Thì đương nhiên cái sự bắt bớ sẽ đến. Nhưng mà trong cái sự bắt bớ đó, có làm mất niềm tin để mà tiếp tục theo Chúa hay không? Có thể là tai nạn, accident, lái cái xe mới toanh ra bị đống cá rầm, méo cái xe. Nhưng mà cảm ơn Chúa, có tài ơn Chúa, tại vì con có insurance, thành ra vài bữa sau xe mới lại như cũ, không sao cả. Nhưng mà con tạ ơn Chúa, cái xe bị hư hại, nhưng mà con vẫn bình yên. con không có hư hại gì cả, chúng ta phải tạ ơn Chúa. Có thể làm ăn thất bại, có thể bị mất của cải, có thể gia đình ly tán, có thể là bị tù, có thể là tuổi tác nữa. Con già rồi, con đâu có làm chứng gì về Chúa được. Nhưng mà cũng có người nói con còn trẻ quá, thành ra trẻ cũng không được mà già cũng không được. Rồi chứng giữa, tại vì con còn trung niên, còn thì giờ nhiều quá, thành ra không có lúc nào là được hết cả. Nhưng mà Chúa nói từ tuổi trẻ thơ các em thiếu nhi đồng cho tới lúc mà Chúa cất đi rồi đó, thì lúc đó mới hết làm chứng nhân. Đôi khi mất người thân yêu của mình, đôi khi bị từ chối, bị loại bỏ, đôi khi bị ngược đãi hành hạ, đôi khi khổ quá. Nhưng mà trong cái khổ nạn, Chúa cho những cái vui mừng bình an, và chúng ta cũng có chia sẻ được cái điều đó. Cái điều chúng ta cũng học hỏi được là chúng ta cần phải chinh phục hoàn cảnh cho Chúa Giêsu Christ. Chúa đặt để mỗi cái hoàn cảnh cuộc đời của mỗi người đều khác nhau. Phao-lô ở trong tù, ông sử dụng cái trong tù của ông để ông chia sẻ phúc âm. Chúng ta không ở trong tù, nhưng Chúa cho những cái hoàn cảnh rất là đặc biệt mà chỉ mỗi cá nhân con dân Chúa mới có cái hoàn cảnh đó mà thôi. Không ai giống ai cả trong cái hoàn cảnh đó. Phải biết ơn Chúa và chia sẻ những cái điều đó. Bởi vì biết bao nhiêu người cũng thế nào cũng có cùng một cái hoàn cảnh. Phải đồng cái hoàn cảnh, thấu hiểu cái sự chăm sóc, sự quan phòng của Chúa, thì chúng ta mới có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm mỗi đụng đến được làm người. Và đồng thời chúng ta không phải là nạn nhân của hoàn cảnh, nhưng chúng ta là người chinh phục hoàn cảnh tất cả vì Chúa Giêsu Christ. Đó là lý do tại sao Phao-lô nói tôi không phải là người tù nhân của La Mã, tôi không phải là tù nhân của Đại Đế Nero, nhưng tôi là tù nhân của Chúa Giêsu Christ. Bởi vì tôi là tù nhân của Chúa Giêsu Christ, thành ra tôi chia sẻ những cái ân huệ Chúa ban cho tôi cho những người chưa biết về Ngài. Thay vì tội mệt quá, khổ quá, tôi phải mang xiềng xích, thì ông lại nói tôi là sứ giả trong vòng xiềng xích. Tôi được cái ân điển Chúa cho, cái mang cái xiềng xích đó để tôi có thể chia sẻ phúc âm cho những người lính La Mã đó. Và quý ông bà anh chị em, tôi nghĩ rằng dù ở trong hoàn cảnh nào đi nữa cũng không có khổ bằng cái hoàn cảnh của ông Phao-lô. Ông bị ném đá, rồi ông bị người ta bắt giết, rồi ông phải trốn chạy, rồi ông bị đủ thứ chuyện hết cả, bị đói, bị ở tù, vân vân và vân vân. Nhưng mà ông vẫn nói tôi là sứ giả của Chúa Giêsu Christ. Quý ông bà anh chị em ơi, nếu mà quý ông bà anh chị em và tôi chúng ta sống cho Chúa Giêsu Christ, thì chúng ta phải hiểu rằng Chúa kiểm soát đời sống của chúng ta. Chúa gìn giữ đời sống của chúng ta. Chúa thêm sức cho chúng ta để chúng ta có thể chịu đựng được những cái hoàn cảnh hay là những cái khổ nạn. Và Chúa cho học được những cái bài học để chúng ta có thể sử dụng những bài học đó để làm chứng về cái quyền năng cứu rỗi, cái ân huệ, cái ân điển của Chúa ban cho cái cuộc đời của mình. Và đồng thời khi chúng ta tin Chúa thì chúng ta có cái hy vọng, cái sự sống đời đời bởi cái sự hy vọng đó mà chúng ta vững vàng trong niềm tin. Đó lý do tại sao mà chúng ta phải làm chứng về Chúa ngay cả khi ở trên giường bệnh, ngay cả khi ở giữa sống và chết. Nhiều anh chị em con cái Chúa làm chứng trở lại cái cuộc đời bên nghiệp của mình, đôi khi đi qua sinh tử, sử dụng những cái hình ảnh đi qua sinh tử đó để làm chứng về Chúa Giêsu Christ. Tại sao khi mà lựu đạn thảy xuống tất cả những người chúng quanh tôi bị chết hết mà tôi còn sống, mà Chúa cho tôi sống tới ngày hôm nay để làm gì? Phải chăng để mà chia sẻ phúc âm, cái sự cứu rỗi của Chúa? Chúa cho sống để mà rao truyền một cái sứ điệp gì đó mà chỉ cái người đó mới kinh nghiệm được mà thôi. Đôi khi phải làm chứng đối mặt với vấn đề tiền bạc, khủng hoảng tiền bạc. Làm sao để mà làm chứng được trong cái vấn đề khủng hoảng về tiền bạc? Tạ ơn Chúa. Nhìn lại đi quý ông bà anh chị em, nhìn lại 10 năm, 20 năm về trước đi. Khi đi qua bên đây, vượt biên đi qua, hai cái bàn tay trắng, ngày mai cũng chưa biết ăn cái gì nữa. Nhìn lại đi, mà tại sao mà Chúa gìn giữ để mà sống được. Bây giờ đa số mọi người trong nhà thờ đều có nhà có cửa hết, có thể xe 2-3 chiếc. Ngày xưa kiếm cái chiếc xe đạp để đi kiếm cũng không ra, đi garage sale mua, tạ ơn Chúa mua được cái chiếc xe đạp khoảng chừng đồng 2 đồng là mừng lắm rồi. Chúa cho cái sự sung túc, nhưng mà tại sao cái đời sống tâm linh vẫn khổ? Chúng ta phải nhìn trở lại để thấy được cái ân điển của Chúa và chia sẻ cái tin lành cứu rỗi đó. Cái lòng thương xót của Chúa nhìn giữ chúng ta là như vậy. Và chúng ta không nên, không cho phép cái hoàn cảnh chúng ta làm nản lòng người khác. Chúng ta phải sử dụng hoàn cảnh của mình để khuyến khích người khác. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đôi khi cái sự cái hành động của chúng ta làm nhiều người khác nặng lòng. Một người trong Chúa lâu năm khi đụng một cái hoàn cảnh mà xuống tinh thần thì có thể ảnh hưởng tới những con cái Chúa khác đang mới tập tành bước đi trong đức tin, những người mới tin Chúa. Đó, chúng ta cần phải khuyến khích các tín đồ trở thành nhân chứng mạnh dạn và không sợ hãi. Công vụ cái sư đồ nhắc nhở rất là hay quý ông bà anh chị em ơi. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Tạ ơn Chúa, cách đây 2 tuần, con cái Chúa trong cái ngày Trung Thu thì ra làm chứng. Nhiều người cùng mới tập tành, có em đôi khi cũng không biết sao, nhưng mà lật cái cuốn khi mà làm chứng thì em đó chỉ lật cái cuốn bạn có biết đó, đọc từ đầu tới cuối, hỏi có hiểu không, người ta hiểu, hỏi muốn tiếp nhận Chúa không, đấy, muốn tiếp nhận Chúa rồi cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Thành ra cái vấn đề nói tôi không biết đó, không phải vấn đề, tại các em này chỉ lật ra đọc thôi, mà tạ ơn Chúa tới 4 người cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Chúng ta phải để Đức Thánh Linh làm việc dùng môi miệng và bất cứ cái phương tiện gì Chúa cho để mà đụng đến lòng người. Con người chúng ta không thể đụng đến lòng người được. Con người chúng ta không thể thay đổi được con người. Chỉ có Chúa, ân điển của Chúa, Đức Thánh Linh của Chúa dùng môi miệng chúng ta để mà rao truyền phúc âm. Chúng ta không có tài cán gì cả, quý ông bà anh chị em. Về thử hỏi vợ mình, chồng mình đi. Đôi khi chồng mình nói về vợ, vợ còn cãi lại nữa, còn không chịu nghe nữa. Hay là vợ nói với chồng cũng nghe. Đôi khi mình nói con cái còn không chịu nghe nữa. Huống chi ra nói với người xa lạ mà thay đổi cả một cái linh hồn, cả một cái sự cứu rỗi. Phải chăng đó là quyền năng của Chúa làm việc? Khi mà chúng ta hiểu được điều này rồi, đi ra chia sẻ phúc âm là không phải bởi sức mình, nhưng mà chúng ta nhờ cậy Chúa. Đức Thánh Linh của Chúa dùng môi miệng chúng ta để rao truyền lẽ thật. Và qua Đức Thánh Linh, lẽ thật của Chúa mới đụng đến cái tâm lòng, mới cũng giống như nói là phá đi cái hòn đá, cái con tim đá đó, bọc bằng đá đó, vỡ tan ra để mà đụng đến được con tim bằng huyết, bằng thịt đó đó. Để cái dòng huyết của Chúa Giê-xu nó tuôn chảy rồi nó mới thay đổi được con người. Chúng ta không có đủ thời giờ, thành ra tôi chỉ đi lướt qua những cái phần còn lại. Không ganh tị, cũng không mong muốn được tuyên dương hay được uy danh. Lời của Chúa chép tiếp: thật vậy, thật có một đôi người làm ganh tị và cài lợi mà rao truyền đấng Christ, nhưng cũng có kẻ lấy ý tốt mà rao truyền. Những người này làm bởi lòng yêu mến, biết rằng tôi được lập nên binh vực đạo tin lành. Còn những người kia vì ý phe đảng xúi dục, có lòng rao truyền đấng Christ cách không ngay thật, tưởng thêm khổ não cho sự xiềng xích tôi. Xong có hề gì, dẫu thế nào đi nữa, hoặc làm bộ hoặc thật thà, đấng Christ cũng được rao truyền. Ấy vì đó tôi đang mừng rỡ và sẽ mừng rỡ hơn. Kính thưa quý ông bà anh chị, lời của Chúa nói có người rao truyền phúc âm thật, và có người vì lý cớ gì đó rao truyền phúc âm. Nhưng mà tạ ơn Chúa, cái quan trọng cứ đi ra rao truyền đi. Miễn sao danh của Chúa được cả sáng, dù rằng cái mục đích như thế nào không sao cả, nhưng mà danh của Chúa được cả sáng, vương quốc của Chúa được mở rộng. Những cái người ý xấu mà rao truyền để Chúa lo, mình không có lo phần đó, mình phải lo phần mình. Hội thánh khác làm sao tôi không cần biết, nhưng mà hội thánh chúng ta phải là hội thánh rao truyền ơn được cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ. Thành ra chúng ta không có so sánh giữa hội thánh này hội thánh kia, chúng ta không có so sánh người này với người kia, miễn sao chúng ta làm chứng về Chúa Giêsu Christ. để danh của Chúa, Đấng Christ được rao truyền. Ấy vì đó mà tôi mừng rỡ và sẽ còn mừng hơn nữa. Thành ra làm người mục sư vui mừng nhất là khi con gái Chúa. Đương nhiên có sự sinh hoạt trong hội thánh, phục vụ Chúa. Nhưng cái điều vui mừng nhất của người mục sư sẽ còn mừng rỡ hơn nữa khi con cái Chúa có thể làm chứng được, rao truyền phúc âm, đem người ta đến với Chúa. Dù rằng con cái Chúa làm với mục đích gì thì chăng nữa cũng sao. Quý ông bà anh chị em ơi, tất cả con cái Chúa là thầy tế lễ, là người phục vụ Chúa, nếu chúng ta thật sự được kêu gọi bởi Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Chúa Giêsu đòi hỏi sự trung tín trong các mục vụ Chúa kêu gọi. Vậy nên chúng ta cần hỗ trợ nhau để truyền bá phúc âm cứu rỗi của Ngài cho người lạc mất. Ban thờ phượng, ban thông công, cơ đốc giáo dục, các anh chị em nấu ăn, thông công, cầu nguyện, thiếu nhi, nhi đồng, vân vân. Tất cả những cái sự hỗ trợ làm việc chung với nhau với cái mục đích duy nhất là mang tin lành cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ cho những người lạc mất. Nếu mà chúng ta không đạt được cái mục đích tối hậu này thì bất cứ những cái công việc gì chúng ta làm trong bốn bức tường này không có ý nghĩa. Chúng ta sẽ trở thành một cái hội đoàn chứ không phải là một cái hội thánh. Đó là lời của Chúa dạy, đó là Phaolô trong thư tín nhắc nhở chúng ta là như vậy. Cho tôi sẽ đi lại hơn. Phải có đảm bảo về một kết cuộc vui mừng, lời của Chúa chép. Vì tôi biết rằng nhờ anh em cầu nguyện, nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Giêsu Christ giúp đỡ, và điều này sẽ trở nên ích cho sự rỗi tôi. Quý ông bà anh chị em ơi, ông Phaolô, ông biết chắc chắn về sự giúp đỡ giải cứu của Chúa, bởi vì hai điều ông nhắc nhở, bởi vì sự cầu nguyện và Đức Thánh Linh. Nhờ anh em cầu nguyện và nhờ Thánh Linh. Cầu nguyện, tạ ơn Chúa. Quý ông bà anh chị em tôi biết, mỗi ngày đều cầu nguyện. Hội thánh chúng ta tối thứ ba có hai nhóm cầu nguyện, tối thứ tư có một nhóm cầu nguyện, tối thứ năm có một nhóm cầu nguyện. Tạ ơn Chúa vì điều này. Sáng thứ bảy vừa qua, các anh chị em họp lại với nhau để cầu nguyện Chúa. Sự cầu nguyện quan trọng vô cùng, quý ông bà anh chị em ơi. Nếu Phaolô không có lời cầu nguyện từ anh em mình, Phaolô cũng sẽ bị đuối sức. Nếu mà không có sự cầu nguyện cho nhau trong hội thánh, con cái cầu nguyện cho nhau, con cái Chúa đôi khi cũng sẽ đuối sức, bởi vì sẽ thấy cô đơn một mình. Qua Thánh Linh thì sao? Không có thời giờ, tôi chỉ lướt qua mà thôi. Thì quý ông bà anh chị em, khi mà học về Thánh Linh thì biết rằng Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta lòng thương xót. Và nó quý ông bà anh chị em thấy một cái nghịch cảnh mà có lòng thương xót, quý ông bà anh chị em có được Thánh Linh. Đức Thánh Linh khuyên lớn dạy bảo, khi mà đọc Kinh Thánh, lời của Chúa được dạy bảo để mà nhắc nhở, để mà giải bài lời của Chúa để cho chúng ta hiểu. Quyên bàn cho em có được Thánh Linh. Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta cái lòng can đảm để làm chứng nhân trong bất cứ cái hoàn cảnh nào. Khó chứ không phải dễ, phải nhờ cậy Đức Thánh Linh mới có sự can đảm đó. Chúa Thánh Linh đưa niềm tin vào cuộc sống và trong cái chức vụ hầu việc Chúa. Cái cuộc đời, cái cuộc sống nó nhiều bôn ba, nó nhiều hoàn cảnh. Nhưng nhờ Đức Thánh Linh cho chúng ta cái niềm tin, cái sự đảm bảo, cái sự chắc chắn. Và đến khi vào trong hội thánh để mà phục vụ Ngài thì chúng ta một cách tốt lành mà không mệt mỏi thì chúng ta biết rằng chúng ta có Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh lại chia sẻ những điều mầu nhiệm Đức Chúa Trời. Đôi khi đọc Kinh Thánh đọc hoài không hiểu. Trước khi tin Chúa tôi đọc Kinh Thánh là giống như đọc tiểu thuyết vậy đó, mà đôi khi đọc truyện Bà Kinh Đình Giao hay là Thần Điêu Đại Hiệp thấy hay hơn Kinh Thánh. Không biết quý bà anh chị em sao. Nhưng mà khi tin nhận Chúa rồi có Đức Thánh Linh, Chúa tự nhiên lời của Chúa được giải bày sâu nhiệm. Chúa giải dỗ thấy là tuyệt vời. Tại sao phải chờ tới 19-20 năm mới khám phá được lời của Chúa? Và nếu không có Đức Thánh Linh của Chúa, người ta có giải bày nói lời của Chúa cho quý ông bà anh em, quý ông bà anh em cũng không hiểu. Nó giống như là nước đổ lá môn, nước đổ trên đầu vịt, không có hiểu. Nó đi qua này, cái nó đi qua bên này, không có thể hiểu được, tại vì nó không có vô được trong cái lòng của mình để có thể áp dụng. Đức Thánh Linh cầu nguyện và cầu thay để giúp chúng ta cầu nguyện. Sự cầu nguyện phải có Đức Thánh Linh. Đôi khi nhiều điều chúng ta không cầu nguyện được. 3-4 tuần lễ tôi cầu nguyện muốn nói với người những cái incident, những cái hoàn cảnh, những cái biến cố nó xảy ra, nhưng mà không có nói được. Chỉ nhờ cậy Đức Thánh Linh cầu nguyện, Đức Thánh Linh giải bài Đức Thánh Linh cho con thấy được cái chương trình của Chúa và những cái gì cần phải làm. Và đồng thời giúp chúng ta cầu nguyện. Quý ông bà anh chị em khi nói tôi cầu thay cho các anh em con, tôi cầu thay cho người này, tôi cầu thay cho những người kia, phải nhờ cậy Đức Thánh Linh mới cầu thay được. Mình không có tài ba gì cả, quý ông bà anh chị em ơi. Chúa Thánh Linh ban cho để có sinh bông trái cho chúng ta. Trước khi tin Chúa, những cái đam mê xác thịt nhiều lắm. Sau khi tin Chúa rồi, Đức Thánh Linh thay đổi để mới có thể được sự vui mừng bình an. Galati có ai nhớ không? Nhân từ, trung tín, mềm mại, tiết độ. Những cái bông trái hay là những cái mỹ đức đó đã xảy ra chưa? Nếu giờ phút này mà chưa xảy ra mà dâm cho người ganh ghét gì đủ thứ chuyện hết thì coi chừng chưa có Đức Thánh Linh. Có linh gì đó nhưng mà không phải Thánh Linh. Cái đó là sự thật quý ông bà anh chị em ơi. Chúa Thánh Linh cho tràn đầy và đặt những bài ca vui mừng trong lòng chúng ta dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Trong cái hoàn cảnh tối đen nhất mà follow vẫn hát ngợi khen Chúa. Cái bài ca mà Chúa đặt trong lòng quý ông bà anh chị em khi quý ông bà anh chị em đối diện với khổ nạn là bài ca gì? Có vui mừng được hay không? Trong lúc dễ biết nhất là trong lúc quý ông bà anh chị em bâng quơ không biết gì hết, cái tự nhiên quý ông bà hát lên bài. Bài đó là bài gì? Có một số con cái Chúa là khi mà em buồn quá em hát bài Anh Là Người Lính Đã Tình. Và em thích thôi. Nhưng bây giờ qua này hết làm lính rồi. Nhưng mà cái bài ca đối với tôi đôi khi không có gì là cái tự nhiên thôi. Nó bộc phát ra. Ngợi khen Chúa ba ngôi đời đời. Ngợi khen Chúa trên trời. Tự nhiên nó bật ra trong cái sự vui mừng. Bài ca mà trong cái lúc mà quý ông bà anh em cái đầu óc trong rộng bật ra để hát là bài gì? Mỗi người Chúa cho một cái bài ca mà trong cái hoàn cảnh nào đó xảy ra, tự nhiên cái bài ca đó được bộc phát ra. Quý ông bà anh em. Em ơi. Nhưng mà chưa chắc là cái bài giống như mấy. Ok. Đấy. Chúa Thánh Linh được ban cho để đảm bảo chúng ta là con cái, là kẻ kế tự của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 8 câu 16 17 nói như vậy. Để mà biết được rằng Chúa Thánh Linh đôi khi chúng ta quên. Quên mình là con của Đức Chúa Trời. Công nương của Hoàng tử Đức Chúa Trời. Thành ra trong những cái lúc xuống thấp nhất phải được Thánh Linh nhắc nhở mới nhớ. Trong thôi quên. Hoặc là đôi khi bị người ta nói hồi cái mình quên mất cái địa vị của mình là con cái của Đức Chúa Trời. Là kẻ... Trong Kinh Thánh này nói rất là chi tiết, coi như là kẻ kế tự Đức Chúa Trời, kẻ đồng kế tự Chúa Jesus Christ nữa. Thành ra cái địa vị, cái vinh dự rất là cao quý ông bà anh chị em ơi. Và đôi khi chúng ta quên. Lời của Chúa phải thâm nhuần để rồi Đức Thánh Linh của Chúa mới có thể sử dụng cho chúng ta. Tại vì không có lời Chúa đó, cũng giống như là lời của Chúa là giống như gươm đó. Mà khi rút gươm ra thì có cái cán mà không có cái... Không có cái lưỡi. Tại vì lời của Chúa đó là gươm mà. Rút gươm ra thấy cái cán mà không có cái lưỡi. Mà rút gươm ra thấy thần điêu đại hiệp, anh hùng xạ điêu, thiên long bát bộ, gì đó, bà quỳnh giao cái gì đó. Còn là lưỡi đó không à. Thành ra ma quỷ nó vớt cái chạy mất tiêu. Thành ra rút gươm ra là phải lời của Đức Chúa Trời. Quan trọng lắm quý ông bà anh chị em ơi, tôi cầu nguyện Chúa trong những cái lúc mà đối diện với hoàn cảnh quý ông bà anh chị em, đối diện chống cự với ma quỷ, rút gươm ra là lời của Đức Chúa Trời, phải có. Còn không thôi là đánh trận là biết trước thua rồi, không cần nói, biết cũng thua rồi. Như vậy, dấu hiệu vì chứng nhân trở thành như thế nào? Thứ nhất, chia sẻ phúc âm trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đừng có ganh tị, đừng có mong muốn tuyên dương, hay là được uy danh. Bởi vì Chúa nhìn vào cái kết quả. Người ta ở người đời thời bây giờ có thể giả mạo nhiều thứ lắm quý ông bà anh chị em ơi. Nhưng tới cái giờ phút mà Chúa tính sổ đó, thì vàng nó ra vàng, lúa mì nó ra lúa mì, cỏ gì đó, cỏ lùng nó ra cỏ lùng, vàng nó ra vàng, đất nó ra đất, nó rõ ràng lắm. Và phải suy nghĩ điều này để mà chúng ta giữ vững đức tin, tiến bước trên con đường thiên lộ cùng với nhau. Phải có sự đảm bảo về cái kết cuộc vui mừng, bởi vì chúng ta có sự cứu rỗi rồi. Xin mọi người đứng lên, chúng ta đọc chung cái câu ghi nhớ này. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép làm chứng tại thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samaria cho đến cùng trái đất. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt quỳ đầu. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu trong phòng nhóm này quý ông bà anh chị em chưa bao giờ cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, và sáng hôm nay quý ông bà anh chị em muốn làm điều này, sáng hôm nay Đức Thánh Linh nhắc nhở quý ông bà anh chị em cần làm điều này để mới có thật sự có sự thông công với ba ngôi Đức Chúa Trời, mới thật sự mới có sự thông công với Đức Thánh Linh, thì lúc đó bông trái của Thánh Linh mới có thể nảy nở sinh sôi trong lòng quý ông bà anh chị em. Lúc đó cái sự vui mừng bình an, nhịn nhục hiền lành nhân từ tiết độ vân vân và vân vân, những cái mỹ đức đó mới có thể xảy ra được. Nếu sáng hôm nay quý ông bà anh chị em chúng tôi giúp đỡ điều này, xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không trong nhiều phút này? Cảm ơn Chúa. Để kêu gọi thứ hai, nếu quý ông bà anh chị em vẫn còn lộn xộn trong những cái vấn đề hoàn cảnh của mình, hay là cái hoàn cảnh của mình nó đưa đẩy quý ông bà anh chị em dùng bước lùi bước lại trong đức tin, không dám chia sẻ phúc âm hay là làm chứng tin lành cứu rỗi, ngay cho cả người thân của mình cũng dám làm nữa, bởi vì những cái sự chồn bước đó, quý ông bà anh chị em muốn tôi cầu nguyện, cũng giơ tay lên tôi biết để tôi có thể cầu nguyện đặc biệt cho quý ông bà anh chị em. Kính lạy Chúa, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa nhắc nhở chúng con thật là rõ ràng. Chúng con phải ra báo phúc âm cứu rỗi tin lành của Ngài dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chúng con phải hạ cá nhân của mình xuống mà không quan trọng nhiều về vấn đề tuyên dương hay là uy danh, nhưng chúng con nhìn vào Chúa Giêsu Christ để chúng con phục vụ Ngài. Sau giờ này chúng con sẽ có vui mừng sinh nhật vào tháng 10. Chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Và Chúa ban ơn lại cho các anh chị em, những người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện với nhau, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài, khi ra khỏi đền thờ này thì tiếp tục rao báo phúc âm tin lành cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ cho những người chung quanh, những người mà Chúa đặt để ngay trước mặt họ, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.